và tự thương và gặp nhật nhất từ nơi và tự tư, và chúng ta bỏ được và an định được á, thì chúng ta được gọi là thành Phật. Còn nữa là cái thứ hai nữa là phải có lòng từ bi đối với người kia, và nó Phật được gọi là cha lành, thần tử, bi mẫu. Như vậy thì những điều kiện đó chúng ta vẫn có thể có nếu mình biết khai triển cái khả năng của mình. Cho nên một người mới biết đạo đạo được gọi là một vị Phật. Mà nếu nói chuyên nghĩa hơn thì một vị Phật trong tương lai. Nhưng mà nói về Phật thánh chịu, Phật thấy là họ có đủ đầy đủ khả năng hết, nhưng mà tại chưa gặp người khai triển. Cho nên trong hiện thể tương lai có một câu chuyện thế này, là có anh hòa thượng đó, không biết anh tên là gì, mà như nó lại là người mẫu ha. Thì bữa đó đưa lúc mà anh mài con dao để anh làm ha, thì tự nhiên anh ngộ đạo. Rồi ngộ đạo xong anh làm gì một bài kệ, bài kệ nó cũng chỉ ha là Phật nhật dạ xa tâm, kim tiêu đời tác diện, đời tác diễn dạ xa, chỉ cách nhất nhiều tiếng. Dịch có nghĩa là Phật nhật dạ xa tâm mà không lo, làm dạ xa là con diễn, cái diễn đó. Ở hôm qua còn làm ha, mà kim tiêu bồ tát diện, nhưng mà sáng nay thì cái mặt giả ca đó nó đổi làm lòng bồ tát, tức là phát tâm từ bi. Và nó bồ tát cùng giả ca cách nhau một lần ca. Khi mình còn mê thì mình là trước chân là không dữ gì lắm, nhưng mà khi mà chúng ta chuyển mê khai ngộ một chút xíu thì khi đó chúng ta thành một vị bồ tát. Chứ mình hiểu chứ. Như vậy thì Phật tử có nghĩa là một người giác ngộ, nhưng mà giác ngộ chưa đi mãn hoàn toàn á, tức là khi tỉnh khi mê thì còn gọi là bồ tát, tức là phần giác mới giác từ trước thôi. Và ví dụ như chúng ta mà đi chùa nghe thuyết kinh á thì chúng ta thấy mình cũng thiền, nhưng mà chỉ lát la lên ăn xe mà dành chỗ thì mình cũng nổi tình đó nè. Như vậy thì giác không chết lát quên nè, mà về nhà mà gặp ai chọc nó thì cũng đứng ghê cũng đứng đấm, thành ra lát thành giả to. Thành ra do đó là chúng ta gọi là những người đang cầu đạo bồ tát là thành giác, đó nè. Như vậy thì bồ tát là những người có khả năng thành Phật nhưng mà chưa hoàn toàn đi Phật, tức là chưa nhớ chưa quên, mà họ chưa quên người thân nhớ, người quên người thân nhớ, cho nên gọi là bồ tát mới phát tâm. Mà khi mà chúng ta nhớ nhiều hơn quên nó thì gọi là đại bồ tát. Thành ra cái câu mà mình niệm á, bồ tát ma ha tát, có nghĩa là bồ tát và đại bồ tát hai loại. Chúng ta thấy không nè, như vậy thì bây giờ cái chữ bồ tát thì ban đầu kinh điển dành chỉ cho cái truyền thân của Phật trong những cái kiếp ngày chưa thành đạo, nhưng mà về sau thì kinh điển đại thừa chỉ cho những người Phật tử mới phát tâm mà chính nhớ người quên. Mà họ quên lần lần mà chúng ta nhớ nhiều hơn quên á, ví dụ như hồi xưa ai chọc mình giận á thì mình thề sống để dạ chết đem thơ thì là phạm thôi. Và bây giờ biết mà đem thơ chỉ đem sổ đem thứ khác chứ đừng có đem thơ cái thân thận. Thành ra chúng ta bỏ, nhưng mà năm mới bỏ, hiện nay mới là mới phát tâm à. Rồi lần lần nữa một tháng mới bỏ, rồi sau một tuần mới bỏ, rồi sau một ngày. Rồi lần sau nữa chúng ta đã khá cái tỉnh rất mạnh á, thì vừa nhớ là chúng ta bỏ đi nhiều chứ. Thì cái đó là bồ tát khí lớn gọi là ma ha tát. Còn bao giờ mà đối với cảnh hoàn toàn không có lay động, không nổi sân tham nữa thì khi đó gọi là Phật. Cái gì hiểu chứ? À đây là danh từ Phật là bồ tát thành như vậy. Trong này có cái danh từ gọi là niết bàn, chữ niết bàn đó là tiếng Phạn, mình dịch ra thì Trung Hoa là tịch diệt, mình dịch ra mình á, tiếng mình nó có nghĩa là lặng lẽ, là ngủ sắc đi. Ví dụ thấy là khi cái tâm của mình á nó dễ giận á, nó nóng hổi á, rồi cái khi mà chúng ta mà lặng đi, cái giận nó biến đâu mất, mình không biết nó đến hồi nào hôm nay, đến khi nó đi rồi thì hoàn toàn không còn dấu vết, thì khi đó mình có thể nói là cái cơn giận của tôi nó niết bàn rồi. Như vậy thì cái tâm của chúng ta mà khi nó trở nên bình và lặng lẽ thì gọi là niết bàn. Quý vị hiểu chưa? Thì danh từ đó là niết bàn, niết thời. Chẳng hạn như bây giờ quý vị ngồi đây lòng hoàn toàn không có được cái phiền não nào thì gọi là niết thời, niết bàn. Và bây giờ giả sử chúng ta tu đó, như trường hợp những vị mà họ đã chứng đạo thời Phật, họ không có phiền não, nhưng mà cái thân này đó là do kết quả của nhiều đời, phiền não nhiều đời tạo thành. Cho nên nó là bồ tát mà thành Phật, mà Phật thành chúng sinh thành Phật á, không có đổi mặt. Tức là giả sử như bây giờ cái mặt tôi như vậy đi, là do cái duyên á. Quý vị thấy là chị em nó tôi rất đẹp, mà cái mặt tôi không được đẹp, nếu không nói là xấu, là do cái duyên sanh hận duyên đời mà có cái mặt này. Thì giả sử bây giờ tôi thì nó lặng hết miệng sanh đi, thì đáng lẽ do cái tâm không sanh thì cái mặt có cái tướng hả như Phật. mà nó rủi. Cái này là cái quả đời trước, cho nên vẫn còn mang cái duy báo đời trước. Thì nó gọi là hữu duy niết bàn. Tức là người đã tâm hết thì não rồi, mà vẫn còn phải mang những cái nghiệp cũ. Thành ra cái đó gọi là hữu duy niết bàn. Là chỉ cho những vị thánh tăng hay là Phật mình vẫn còn mang cái xác thân này để mà độ sinh, thì gọi là hữu duy niết bàn. Rồi đến khi mà ngài bỏ cái thân này rồi á, thì lúc đó mình không biết ở đâu, nhưng mình chỉ biết là cái thân báo này nó mất rồi, tức là cái quả xấu hết rồi, thì gọi là vô duy niết bàn. Thấy không nè, đó là những danh từ mà đoạn kinh mình á. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy tại sao Phật dạy cho mình cách nhàn phục tâm, an trụ tâm, sát chí thời vô dạng. Mà quý vị khen nó là tâm tham tu quá, là thế nào cũng được khen. Nó giỏi quá vô đây hả? Vô đây thầy nhớ với cô chỉ cho. Thì người ta sẽ chỉ mình hoặc là mai bồ đòn, tọa kệ để ngồi thiền, hoặc là tụng kinh, niệm Phật thế này thế khác. Ở đây, ngài tôi gọi lại hỏi là tự con phát tâm như vậy để làm sao hàng phục thiền hả? Thì Phật chỉ đặc biệt. Phật nói thế này, trên thế giới này có bao nhiêu chúng sinh thì Phật phân loại không phải như mình mà không phân loại theo lục đạo, mà Phật phân loại theo cấp sinh, gọi là loại sinh bằng từ trước như con gà, con vịt, loại sinh bằng thai như con người, con trâu, con bò, con chó, loại sinh từ chỗ ẩm thấp như con mũi, loại sinh từ biến hóa như con sâu quá hay con bướm, hay là chi chim hay là địa ngục cũng thuộc loại biến hóa, loại có sắc tức là thấy được như con người mình, loại vô sắc như con ma mà nó có thấy, rồi có tưởng, loại vô tưởng tức là có tình thức hoặc là loại không có tình thức. Thì tất cả những cái loài chúng sinh đó mình đều phải độ cho họ đến vô vi niết bàn. Mà mình không có được tự tâm mà không thấy có mình độ thì người đó sẽ tâm an trụ, tâm hành tịnh. Cái gì thấy ngược hả? Thì nói như vậy làm sao chúng ta tôi mà Phật tử là Bồ Tát nhỏ và Bồ Tát lớn phải hàng phục tâm mình theo kiểu này, nghĩa là giúp cho tất cả chúng sinh trên thế gian này vào được vào trong cái niết bàn rốt ráo là vô vi niết bàn. Thấy rồi mà không thấy có được chúng sinh nào vào để khỏi tử tâm á, thì tâm chúng ta sẽ được an trụ, sẽ được hàng phục. Nên như vậy mà hàng phục mà an trụ tâm thì làm sao mà tu đây? Thì cái lời giải của Đức Phật cũng giống như mình hỏi là bây giờ con muốn lội qua bên kia bờ siêu tâm á, thì làm sao để con lội qua? Thì Đức Phật sẽ nói thế này, giúp cho tất cả mọi người lội qua bên kia bờ tâm đi thì con sẽ được lội qua. Chứ mình chưa biết lội làm sao mà giải cho người ta, mình chưa thấy đường làm sao chỉ đường cho người ta. Chứ mình có thấy phi lý không? Phải không? Thật ra cái lời dạy của Kinh Kim Cang này cũng phi lý hợp với lời dạy của Thiền Sư Chị Châu. Nhưng hôm trước có làm tôi kể có bà già đến gặp Thiền Sư Chị Châu, bà mới nói thế này, con mang cái thân nữ này nó khổ lắm. Thân nữ nó hồi xưa bị tâm phòng á, ở nhà thì phải nghe lời cha, lấy chồng phải nghe lời chồng, mà chồng chết rồi phải nghe lời đứa con trai trưởng. Thành ra con xin thầy dạy con cái pháp môn mà con để đời đời tiếp tiếp không làm thân làm bà nữa. Thì ngài chị cha mà nó nói là lên chánh điện đi, bớt ngang người trước thành Phật, tôi nói trước bà nói sau, thì bà cho bà cái cách học pháp cái thân nữ này. Cái lời bà y lời lên thì ngài chị cha mà nói trước thế này, nguyện cho tất cả thí sinh đều được thân trí đoan chánh như cõi trời phạm thiên, riêng với thân tiện tỳ này thì cầm luân vĩnh tiếp nơi địa ngục. Thì bà mới đọc tới đó cái bà nói giờ bạch hòa thượng, chứ hòa thượng nghe lộn rồi. Con ở đây là con chỉ muốn là con thoát cái thân nữ, còn chúng sinh con không có mà cái nó là thứ nhất. Thứ hai nữa là con nguyện được thân đoan chánh của người nam, chứ không phải là nguyện xuống địa ngục. Mày chỉ cho mày được cái nghe này một chút. Ví dụ thế này nè, đó là một chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai nữa là tôi mới đọc trong thiền sử có cái giai thoại rất là vui, là có được vị hòa thượng tên là hòa thượng Tây Chi. Thì ông ở trong cái tỉnh khách ở Đen Miếu ăn người thiền, thì có cô nuôi còn rất là trẻ và đẹp, cũng mới đi ngang cái tỉnh khách của ông. Thì cô mới đội mão biệt chuyển, mặc áo tràng đẹp hết, cô mới đi quanh cái thiền sàn của ông. Thì khi đi như thế đó thì ngày Tây Chi ngày mới hơi bật bực, thì theo quan niệm hồi xưa đó là người phụ nữ có địa vị thấp kém và ngu là thực chất tận tâm. Mà bây giờ đi vô cái khách âm tâm mình đi vòng vòng cái thiện sàn xong rồi ba mít thực chất tích lượng mới đứng bây giờ, cho nên ngài mới vỡ. Ngài nói thế này, làm thân ni phải giữ bát chuẩn pháp, cô là cái gì mà hiện cái tướng cái ngã mạng như vậy? Thì cô ni mà cô nói thế này, ngài nói một câu cho đám mặt đại chuyện thư, đám mặt ấm tăng, thì tôi giữ lễ liền. Còn qua cái chuyện mà bắt lỗi phải định hờn mẹ, tôi xin lỗi, tôi nói là cái nghề của tụi tôi, cái tấm của đàn bà nè, phải không mẹ? Như vậy thì cái ngày cái chuyện này không biết nói sao cho nó thành đại chuyện thư, cho nên là làm thinh. Thế vậy thấy là tại sao đó buổi chiều thì ngài mới nói là cô ở lại hay là cô đi để tôi nói đồ chúng cắt thứ cái chuẩn bị. Thì bà mới nói thế này, nói một câu cho đám mặt anh thầy tôi mới ở lại. Thì ngài có cái chút nói người ta cho đám mặt anh thầy. Thôi nói chuyện đó mà buồn ở này mới chút hết bộ đoàn thì tôi đợi chúng là ngài bị một bà mới nói một câu mà không đáp được. Thành ra ngài phải đi tìm thầy học đạo. Thì sáng định đi học đạo, tối hôm đó nằm mơ thấy có người nó nói là đừng đi. Ngày mai thì có nhiều hòa thượng ngang đây, anh có đi với nhiều hòa thượng đó. Thì sáng hôm sau thấy hòa thượng Thiên Văn đi ngang, thì ngài mới bắt y ra và ngài kể cái nghiệp của ngài hôm qua. Là mình bắt lỗi người ta, bắt phải giữ bác chỉnh khác, mà người ta đuổi phải nói một câu đáng mặt đại chuyện vô người ta mới giữ. Mình không biết cái câu đó là cái gì. Thì hòa thượng Thiên Văn ngài mới nói vậy, ngài đưa ngón tay lên. Thì hòa thượng con chi liền đại ngài. Từ đó ngài thiếu sát á, ai đến hỏi đạo mà chỉ đưa ngón tay thôi. À, thì trong nhà thiền có cái giai thoại như vậy. Như vậy thì quý vị thấy á, là quan niệm của nhà Phật và nhà thiền không quan niệm cái thân nam nữ khác biệt. Và cái khác biệt ở đây là cái trí tuệ tỉnh giác. Phải không nè? Thành ra qua cái câu chuyện của ngài Chị Châu và cái câu chuyện của ngài Tây Chi á, thì chúng ta thấy ngài Chị Châu dạy cho bà già đó cái cách dưỡng thân nữ bằng từ tâm niệm. Quý vị nên mang một cái tâm của đại chuyện thư hơn là mang cái thân của đại chuyện thư, quý vị thấy không này? Nhưng mà cái gì làm cái thân của người nữ thì không nói, mình học Phật có nói người nữ có những cái khuyết điểm: hay cười, hay khóc, hay ăn, hay nói. Hả? Ngừng ăn là bắt nói, hả? Ngừng nói là bắt ăn. Chứ giờ mấy cái gói hè là thấy phụ nữ ngủ nó 9/10. Rồi mấy cái chuyện đâu cháu tới này thế giới đó là cũng phụ nữ nhiều hết. Mà nguyên do như vậy là vì cái hệ thần kinh mẫn nhạy quá. Nhạy quá thành ra nó trong này mà vừa nghĩ là cái miệng bắt nói, mà nói hoài thành ra thành nói bậy. Phải không? Thành ra chỗ này, nếu mà chúng ta muốn cái thân người nam mà cái tấm vẫn giữ tấm đàn bà, thì quý vị thấy cái câu mà nhục mạ người đàn ông mà nhất là cái tấm đàn bà. Nói cái ông này có cái tấm đàn bà, phải không? Thành ra chỗ này đó, con kinh con coi thế này là Bồ Tát thì sợ cái nhân, mà chúng sinh thì sợ cái quả. Chúng ta sợ cái thân người nữ là người bị khi dễ, bị bó buộc, mà không tạo cái nhân gì nè. Người nam ưa hơn người nam mà lại cứ tạo cái nhân người nữ là cái tâm bỏng sẻn và ích kỷ. Ví dụ thế, người nam á, nếu mà nói đây là nói nam đứa cửa đi, là đại chuyện thu á, là cái tâm rất là rộng, bao dung được người khác. Phải không? Trong gia đình mình, người cha là người hy sinh cho vợ, cho con, thì đó là một người cha đứng nghĩa. Như vậy thì muốn tạo thành thân người nam đại chuyện thu á, thì dù cái anh nó có luận tật, không có đúng hướng đi nữa, nhưng mà bao dung người thì người vợ là đại chuyện thu. Thành ra đây á, thì ngài Chị Châu có dạy bà già là cái cách là dưỡng thân nữ từ tâm niệm, những gì mình muốn giúp cho người khác được, ta niệm cái thứ đó. Ở bình thường á, cái tâm người nữ nó mới là tâm ích kỷ, thì nó phá cái thân nữ, nó mới là phá cái tâm ích kỷ đi. Quý vị thấy rõ điều này không nhỉ? Thành ra hiểu được chỗ đó chứ, thì coi như á, là ngài dạy mình dưỡng sát hẳn cái nguyện của mình. Bà thì muốn làm dưỡng thân nam, mà ngài lại mất nguyện cho bà, chỉ là tình nguyện xuống địa ngục, tức là chịu những cái xấu xa nhất, tình nguyện cái tốt cho người khác. Đó là mở cái tâm rộng ra. Phải không ạ? Hiểu được chỗ này thì hiểu được cái lời dạy của Phật ở đây. Phải không? Thành ra trong nhà thiền cũng như Đức Phật á, không có lầm. Thì có lầm gì thì tôi đưa cái ví dụ đây. Hiểu như vậy nhỉ? Tôi nói như vậy đó mà. Có cái này cũng chậm. Rồi tôi đưa lại ví dụ ha. Giờ mình hồi nhỏ, quý vị thấy những cái cạnh đòn hay những cái gì dày đó mà nó trở nó cái bắt nhất này đó là do cái gì? Tôi nhớ hồi nhỏ là 9/10 những cạnh đòn của tôi là do ham ăn, tưởng ăn, cố ăn. Thấy không? Ví dụ á, ăn quá sức đi, là bị cái đòn bị dày. Thì như vậy á, thì cái ham này á, hồi mà chúng ta khoảng dưới 15 á, ăn 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 chơi nữa có ăn nè, thì cái hậu quả là sao? Bị gầy đó, và bị bòn cái gì đó ha. Nhưng mà bây giờ giả sử trên 15 đi, bắt đầu mà dự thì đến thứ thiếu niên và tráng niên thì chúng ta đã có ngu gì mà ham ăn ham chơi cái gì rồi. Chúng ta ham xét, ham tài, ham sắc, ham danh, ham lợi, thấy không? Ham mà giấu cho kín thì không ai thấy, mà để lộ liễu là người ta chửi. Thành ra thời gian này là thời gian bị chửi. Mà ham bất chấm nữa là bị ở tù nữa. Giả sử mình thấy ta có cái xe đạp hay xe ra mình ham quá đi, cái mình lấy mình đi đại, mình không có xin phép gì chủ rồi mình lấy luôn, mình đi dân tự vậy kia mình chôn. Thì như vậy thì chúng ta sẽ bị ở tù và bị chửi nữa, phải không? Nhưng mà bây giờ giả sử như sau khi ham những cái này mà có bị gầy bị la quá, nó giật chỉ cho quý vị có cái ham được xem là ham tu, phải không nè? Giờ mà vị nào đó thì tôi phải có ham ăn, ham tài, ham sắc, ham danh, ham lợi mà cũng ham tu quá cái là giải hết chứ. Thành ra nói ra mình thấy nè, cái ham này á, là dịch cái chữ tham. Thì bây giờ những cái mà ham ăn, ham tài, ham sắc, ham những cái khác á, thì bị lên án. Nhưng mà khi ham tu thì bị khen quá. Thật ra chúng ta hồi xưa đó, còn nhỏ đó là ăn vụn, ăn trộm, ăn lấy, ăn bớt. Và đến khi mà lớn á, là ăn cắp, ăn trộm, đang là do làm ham nhiều chuyện. Và khi mà tu á, mà ham quá là bị khen nữa, là pháp biến rồi. Thì như vậy thì vô chùa mình cũng dành cũng dễ thành pháp tu cho nhiều để khen quá mà tu tu kiểu nào mình không biết. Nhưng mà thường thường á là căn cứ theo tâm niệm những người mà đến đây với tôi thì người nào đến tu là thứ nhất là cách tu tóc, thứ hai để kiếm tiền á, mua ông Phật thờ luôn cái chuông cái mỏ tắm cái biết là nó dính như là cái dòng nhà y y cái khách tu bản là nấu cơm ăn lúc hết cái cảnh đó là tôi. Mà biết khen nữa là ở đây giả sử trăm người á, mà ham bị khen nó làm trăm cái pháp, trăm cái dí, trăm cái bí, trăm ông Phật đó nè. Rồi á, hãy là người ta đến mà nếu mình thấy mà nó có lợi thì mình liền mở cửa, mở cái hại mình đóng cửa, mình bày cái bản miễn phí đó. Đó là giấc mộng tu hành của mình, và thật ra đó là tu trên hành tử. Thật ra chỗ này Đức Phật không có bị mình già, quý vị thấy không? Ngài chuyển cho chúng ta một cái lối tu là chuyển cái tâm tham, chuyển ngay cái tâm này nữa đã. Bây giờ tôi mượn cái câu chuyện để quý vị hiểu cái đoạn kinh này. Một hôm mẹ Anan hỏi Đức Phật là tại sao Đức Phật cùng là chúng sinh như tụi con, ngài phát tâm tu giác ngộ và không rơi vào đường ác, còn tụi con thì Phật nói là nó đi vô ba tam đồ địa ngục ngạ quỷ súc sinh, y như người ta đi chợ hả, có độ nó lên là người là trời, nó cũng rơi với đó y như bắt cóc trả dĩa. Thì nguyên do nào Phật phát tâm mà tụi con không biết phát tâm để còn trầm luân tới giờ? Thì Phật nói ta kể ra một nguyên do rất đáng thể thể. Là 100 tiền trước ta là một người con cá tán, tức là ăn chơi cờ bạc không biết cái gì hết. Thì do cá tán hết tiền về nó xin tiền bà mẹ, bà mẹ không cho, thì cái chàng công tử nó cùng quá nó đánh bà mẹ mới bạc ra. Thì chắc là cái bây giờ cũng có nhiều người mà giống giống Đức Phật thân thiết đó. Thì do đó do cái duyên mà bất hiếu tham ăn tham chơi nè, nhỏ tham ăn lớn tham chơi, rồi khi mà tham không thỏa mãn nổi sân lên tức là nổi sùng á, danh tự mà là sùng hoặc là quạo thật kinh thì gọi là sân mới đánh mẹ. Thì do cái duyên đó mà mẹ đọa vào địa ngục. Thì khi đọa vào địa ngục á thì tôi không có thể chỉ cho quý vị biết cái địa ngục nằm ở đâu, cũng kinh nói sao tôi bất hiếu nói vậy. Và nghe nói là ngài bị một cái dòng lửa nó quấn ở trên đầu, nó ngấm đi, ngài nó chạy vừa la là chạy đâm chạy tay không biết làm sao thoát cái dòng lửa này. Ngài mới hỏi mấy cái tên chủ ngục á là chừng nào tôi mới gỡ được cái này ra. Thì mấy ông mà giữ ngục ông mới nói thế này: khi nào có một chúng sinh nào ở trên thế gian này nó ác cỡ ông, nó hổ nó giữ cỡ ông ha, nó xuống đây thì cái dòng lửa này tự động bay qua đầu nó, ông được đi đầu thai. Thì khi đó đến tận ngài biết lắm, mà nó ước ao giá sao hả, mười phương tư tận gia hộ sao cho trên thế gian có thành bất hiếu hơn mình để nó đứng nó lạnh. Mà giá hoài càng giá nó càng nóng thì thuộc lên thì không nổi nóng quá rồi sao cái tự nhiên một phát trong cái tâm mình nó, nếu mà có một chúng sinh nào xuống đây thì nó cũng khổ như mình, rồi nó lại lại giá có ông thằng thứ ba nữa, rồi cái ông thứ ba xuống lại giá có ông thứ tư. Như vậy thì thôi, mình mà sở dĩ xuống đây lãnh cái này là vì cũng đáng tội á, không ai làm cho mình hết. Như vậy thì thôi, cả bất hiếu với mẹ và cả cuộc đời sống trên dương gian không ích lợi gì, thì thay cho nó cặn lưng vĩnh kiếp nơi đây luôn. Càng ngày thì phát cái nguyện trong tâm thôi, tôi nguyện đời đời kiếp kiếp đội cái dòng lửa này trên đầu, bao giờ miễn làm sao trên nhân gian đừng có ai bất hiếu với mẹ. Vừa nguyện xong cái ngày thấy mình sinh lên cõi trời, thì Phật nói nguyên do phát tâm của ngài làm như vậy. Như vậy thì qua cái câu chuyện đó chúng ta không biết là thật hay hư, ở đây kinh ghi lại thì chú kể là như vậy, nhưng mà qua câu chuyện đó quý vị thấy nó có những ý nghĩa như sao. Thứ nhất, nghĩa chính là nghĩa hay, phải không nè? Trong gia đình mình mà có những người con mà mình thấy khó chịu thì phải hiểu cái thanh niên chính là như vậy. Chứ mình những người là giống như lùng điện mạnh á, ví dụ cắm vô trong cái quạt máy nó quay hết ra, thì cắm cái bàn ủi nó cũng mau lắm, mà cắm vô trong cái là bếp điện á thì nó cũng mau. Chúng con thì một đứa con mà nếu không thế đứa giận á thì nó là đứa con hư và bất hiếu ngỗ nghịch, nhưng mà nếu thế chỉ một chút thứ thôi thì nó là đứa con nghèo con cậy, còn cũng đứa rất là giỏi. Hồi xưa tôi đi học cũng vậy, tôi đi dạy học mà tôi thấy những đứa trẻ con học trò đó mà nó ngỗ nghịch, nó lì lợm, nó phá tắc chừng nào đó là những đứa rất là thông minh. Nhưng mà do mình không có cái biện pháp khéo để mà huấn luyện giáo dục nó thôi. Cũng như cái chuyện hồi nãy cái anh siêu đầu đó là cái anh làm heo cái gì, nhưng mà khi mà giác ngộ rồi đó thì từ đó vì sao đó ông làm bài kệ đó rồi ha, từ đó vì sao ai mà đến hỏi đạo ông không có giảng kinh như tôi đâu, mà ông chuyên môn lấy con dao hồi xưa ông mà như vậy mà có ngộ đạo. Rồi tâm sử cũng có kể là ngày Mã Tổ có người đệ tử là Thợ Săn, một hôm mới gặp ngày Mã Tổ là ông giác ngộ, nhưng mà từ đó vì sao đó ai hỏi đạo là ông đem cái cung sơn hồi xưa như bắn chú vật á, ông ra ông bắn. Như vậy mà ông vẫn có thể giúp người ta ngộ đạo bằng những phương tiện coi như là không có nhiều liên quan Phật pháp hết ta nè. Như vậy thì mình thấy hồi xưa Phật kể câu chuyện đó mình không biết Phật tư hư, nhưng mà cái điều muốn nhấn mạnh là một chúng sinh vẫn có khả năng giác ngộ, dù chúng sinh đó là cùng hung cực ác đi nữa. Thật ra thầy hiện chủ thầy hay khuyên tự tư thế này, và lâu lâu tự tư cũng than với thầy là mình không có thể mà dạy dỗ em út như ý muốn. Thì thầy nói là con đừng bao giờ chắc những cái người chúng đó họ hư thèm hay là tại sao họ không nghe lời, mà phải tự chắc rằng mình chưa có đủ phương tiện và thiếu đức. Mình vừa có thể là cái thân giáo mình chưa có hoàn toàn, thì cũng vậy trong gia đình mình là khi có những đứa em, những đứa con mà nó hư hỏng thì mình gầy ra, nhưng mà đừng giận, đừng chắc, mà phải coi đây mình đã có đầy đủ làm trò bổn phận hay chưa. Vì khi mình cắn nó uống rượu mà mình uống rượu, cắn nó hút thuốc mà mình hút thuốc, hoặc là cắn nó không cho nó ngỗ nghịch mà mình lại ngỗ nghịch, thì cái nó thường bắt chước cái hành động mình hơn là mình nói cái gì để ý gì này chứ, là điều thứ nhất. Điều thứ hai ở đây thì chúng ta thấy là vì tâm tham và sân chi phối mà người đó rơi vào địa ngục, và khi phát ra một niệm vị tha và tâm bi thương người khác xuống đây cũng khổ như mình, thì ở đây tham và sân đưa chúng ta xuống địa ngục, phải không nè? Thì cái tâm bi sẽ đưa chúng ta lên thiên đường. Như vậy thì chỗ này chúng ta thấy ai cũng đưa thiên đường, nhưng mà chuyên môn á là làm theo tham sân. Ai cũng sợ địa ngục mà không có chịu tránh cái tâm tham sân. Như vậy thì cái tâm bi là cái tâm đưa lên thiên đường, tâm tham sân là đưa xuống địa ngục. Thì như cái bài đầu tiên mà tôi nói về tam quy và ngũ giới cho quý vị đó, nhớ không? Là khi mà tôi đi dạy thì có một vị sư tử hỏi thế này, là quý thầy quý cô khi truyền giới như yêu cho người khác hay nói quy y Phật sanh đọa địa ngục, quy y Pháp sanh đọa ngạ quỷ, quy y Tăng sanh đọa bàn sinh. Quý vị còn nhớ cái câu đó không nè? Như vậy mà cũng có kinh nói có những vị thầy Tăng và Ni rơi xuống địa ngục làm ngạ quỷ, làm trâu làm bò. Như vậy thì làm sao bảo đảm người Phật tử có thể quy y thương rồi có thể lên thoát tam đồ, mà trong khi Tăng Ni vẫn đọa tam đồ, phải không? Còn ở đây là vì chúng ta không hiểu rõ cái cốt quỷ của cái chuyện quy y của mình. Thì chỗ này quý vị nhớ, quy y Phật sanh đọa địa ngục, đó là lời khẳng định của thầy khi mà dạy quý vị. Thì địa ngục ở đây á là dịch theo cái tiếng Trung Hoa, địa là đất, ngục là cái ngục dưới đất. Để mình tưởng tượng giống như trên thế gian này, trên mặt đất có cái ngục dưới hòa, cái giam mấy cái người mà trộm cướp rồi chẳng hạn, phạm pháp. thì chắc là đau dưới đất cũng có cái chỗ cái ngục để mà giam nó bị lãng. Nhưng mà thật ra địa ngục cái chữ nguyên nghĩa là bất như ý xứ, xứ là chỗ, bất là trong, như ý là cái chỗ không vừa lòng. Chẳng hạn như ngày hôm nay có những người đó không ưa tới đây mà bị ba má áp giải tới đây, thì nơi đây là bất như ý xứ của người đó. Như vậy thì quý vị thấy nơi này người nào ưa đến mà không được đến thì họ coi như đây là cái chỗ họ đến để vui. Đây nè, chỗ như ý thì nơi đây là thiên đường của người đó. Còn người nào mà không ưa đến đây mà bị áp giải tới đây thì nơi đây là bất như ý xứ, tức là địa ngục của người đó. Như vậy thì thiên đường và địa ngục chỉ là một nơi. À, bất như ý xứ là cái chỗ mà chúng ta ngồi nó được đi lật bồn trộn, chứ muốn đi chỗ khác mà đi không được, là cái chỗ chúng ta không ưa và nổi tâm tâm. À, còn như ý là những chỗ chúng ta ưa và muốn kéo dài quý vị. Như vậy thì chúng ta thấy nè, quy Phật không vợ địa ngục là người Phật tử quy Phật rồi thì từ đó về sau tỉnh giác, không để tâm sân chi phối mình. Có nghĩa là ngay cái niệm sân khởi lên trong tâm của mình á, mình tỉnh giác không để nó chi phối, thì ngay hiện tại chỗ nào chúng ta hiện diện chỗ đó cũng không phải là bất như ý. Quý vị thấy chứ, còn giả sử mình không ưa mà mình cứ tầm ngành cử ngữ thì mình làm phiền mình và người xung quanh, thì người đó mang cái địa ngục ngay hiện tại và làm phiền người xung quanh, cho nên cũng không ai yêu mình hết. Thì cái tương lai không biết chơi với đâu chứ không biết là địa ngục chỗ nào, nhưng mà ngay hiện tại tâm sân chi phối là địa ngục. Quý vị hiểu chứ? Thì cái chỗ này mình thấy Đức Phật dạy mình tu, hay là ngài Chỉ Châu dạy tu đó, bà già đó muốn thân nam thì ngài chỉ cho cái cách để làm tạo cái nhân thành thân nam là cái tâm bao dung rộng lượng vị tha, và ra nguyện cho tất cả chúng sinh đều được hạnh phúc, được như cái điều mình mong ước. Còn riêng cái thân của mình thì cần luôn vững chí nơi địa ngục, đó là cái chí mạng của tu. Quý vị thấy không? Quý vị trong nhà Phật không có quan trọng cái thân xác thịt này là nữ hay nam theo giới tính, mà quan trọng là cái nhân, cái tâm bao dung của người đó. Đúng không? Như vậy thì bây giờ mình thấy nè, trong kinh mới nói Bồ Tát vào địa ngục mà vui như là ở tam thiền, tức là cõi trời. Mà chúng ta thì nhiều khi không phải là ở địa ngục mà bứt rứt bồn trộn phát hiện như cái địa ngục là vì tâm chúng ta bị chi phối để tham hoặc là sân. Đúng không? Thành ra chỗ này nói là muốn hạnh phúc là điều phục tâm, tức là làm sao cái tâm tham và tâm sân không còn chi phối mình. Mà muốn như vậy là phải chuyển cái nghiệp thành cái nghiệp. Cho nên cái bài kinh này dạy chúng ta tu cũng như là hồi nãy khi mà tiền thân của Đức Phật ngày đổi cái lần lửa mà không thể nhớ được, mà cứ muốn đổ cho người khác thì đó là tâm kiến sinh, mà tình nguyện đổi cái dòng lửa đó đời đời kiếp kiếp, đó là tâm Bồ Tát. Do đó mà ngài không biết là có thoát khỏi dòng lửa hay không, nhưng mà từ đó về sau lúc nào ngài cũng vui như ở cõi trời. Thấy không nè, như vậy ví dụ như bây giờ tôi đưa một ví dụ nhỏ mà mấy bà mẹ hay trải qua đó. Chẳng hạn như tối ví dụ nằm với đứa con còn nhỏ, nó tự dòng ướt hết mình, cái này quý vị cần ngàn tỷ nữa nó khổ quá, con là nghiệp báo quan gia thì tối nào cũng nằm trên đụng nước đá với nó. Rồi quý vị mới muốn cầu thoát khỏi cái đó thì đây là con còn tu, và cái bà mẹ này phải chuyển chứng có thể mẹ ruột không đã, không có bà mẹ nào mà cần ngàn tỷ con chữ đó hết. Mà bà mẹ thường thường á là sẽ thuê con chỗ giáo để mà nằm chỗ ướt. Thực tế nhiều mà làm cho bà thúc đẩy bà làm ngu quá vậy, cái chỗ giáo nằm nó khỏe hơn chỗ ướt, mà sao bà ngu quá bà nhường cho cái thằng nhỏ mà nằm qua chỗ giáo nó cũng tự dằn nữa nè. Cái gì làm cho bà làm như vậy? Lòng từ bi, quý vị thấy không nè. Như vậy thì chúng ta tu chứ là khai triển cái lòng từ bi để áp dụng nó ngay thế gian này. Hôm trước mình học bài học là khổ đó, chúng ta thân bị chi phối bởi sanh và bệnh chết, tâm bị chi phối bởi những cái là cầu không được, thương mà xa lìa, những cái người ghét mà phải gặp gỡ, và những cái hỗn loạn bất đồng của thân và tâm thì ai cũng bị đau khổ hết. Thì chúng ta áp dụng giáo lý nhà Phật là làm sao cho cuộc đời nó bớt khổ đi. Đó mà áp dụng ở đây không phải là cứu một tịnh thất rồi tu duy một mình, mà áp dụng ở đây có nghĩa là giúp những người xung quanh được an lạc lúc nào hay lúc đó. Mà muốn như vậy thì phải chuyển tâm sân và tâm tham thành từ và bi. Để dễ hiểu chưa? Thật ra cái câu này Phật dạy. Bây giờ mình hỏi nè, khi chúng ta phát tâm vô thượng bồ đề, phải không? Phát tâm tu nhưng mà tâm cứ bị rối loạn, tâm rối loạn mình gọi là bị phiền não, nhưng mà thật ra luôn luôn nó bị chi phối bởi ba tâm, một là tham, hai là sân, ba là si. tham là sự xa xát, tham là sự bực bội. Thì người Phật tử quy y Phật mà tỉnh giác để đừng để những niệm bực bội chi phối mình thì thoát khỏi cái nhân địa ngục ngay hiện tại, phải không? Còn người Phật tử quy y Pháp rồi không đọa ngã quỷ. Ngã quỷ, ngã là đói, quỷ là một loài chúng sinh. Mình nghe nói thì mình không biết nó nằm chỗ nào, nhưng nó đói vậy đó. Là tại vì cái đầu nó bị, cái bụng nó cũng bị nữa, mà cái cổ bằng cái chim, thành ra không cách nào ăn được hết. Cho nên mỗi chùa mà quý vị trong chùa mà thấy cúng cổ hồn á, là cúng để cho cái phần cổ của nó nở ra và nó có thể ăn được. Thành ra nó luôn luôn là đói khát. Như vậy thì lúc nào cũng đói khát là trạng thái của ngã quỷ. Thì người Phật tử muốn thoát khỏi cái trạng thái của ngạ quỷ là phải giết lòng tham. Ví dụ thấy mình làm ngạ quỷ ha, cái chỉ lên cái nhanh cho thấy ngạ quỷ đây không phải là cái đầu to, cái bụng bự, cái cổ nhỏ. Chẳng hạn như bây giờ giả sử như là tôi bị cùi đi, thì cái ước mơ duy nhất của tôi là được lành lặn thôi. Nghĩa là cái tay đừng có cùi ha, bị năm ngón, được năm ngón đầy đủ là tôi mừng rồi. Nhưng mà được năm ngón đầy đủ cái tôi mới than, cái tay người ta thì bút măng mà tay những gì đục, thành ra ướt bàn tay bút măng, đó là tham cái gì? Để chẳng hạn như bây giờ tôi mù đi, thì tôi sẽ ướt làm sao cho tôi được sáng mắt, được thấy mặt trời mặt trăng. Chứ tôi bị bước, tôi sẽ ướt làm sao cho mình được nghe, tức là được bình thường thôi. Nhưng mà khi được bình thường thì tôi sẽ than trời trách đất, thì sao mà mắt mình không bị đau, mũi mình không giật dừa, miệng mình không tới tim, mày mình không tầm, phải không này? Thì giả sử được những cái đó mà tôi mới nói sao da mình không trắng, tại vì mình người mình không thanh. Mà giả sử được như vậy mình nói sao mình không già, mà nếu là già mình nói sao không giàu nhất, phải không này? Nghĩa là lúc nào chúng ta cũng bất bình với những trạng thái hiện tại của mình và ước mong hơn hơn nữa, đó là trạng thái ngạ quỷ. Ví dụ thế không? Thành ra bây giờ mình cũng thấy là nhắm mắt lại là chúng ta chỉ sao xét là được cái đường. Ví dụ mà trải qua cơn nhức đầu đau bụng á, thì cái lúc đó mình không ăn đẹp, được giàu, được sang, được danh lợi gì hết, mình chỉ nhức đau là được rồi. Về cầu hộ cho con bớt đau bụng, bớt nhức gan là được rồi, nhiêu đó đủ rồi, cũng hạ đủ rồi, cái quên xin nữa chứ nhiêu đang khổ quá. Và cái khổ ở đây là vì chúng ta không biết ngừng mà. Ví dụ thấy chứ, tôi nhớ hồi xưa mẹ tôi hay dạy cái câu là ngó lên thì không có bằng em, nhưng mà ngó xuống chưa có ai bằng mình hết. Thì là tại sao chúng ta không thấy có nhiều chúng sinh còn khổ hơn mình nhiều, phải không? Thì là dù cho mình có làm mày rô, mắt ốc đô, mũi đẻ dừa, mâu chứ ấu như nữa, nhưng chúng ta dù không bệnh, không đau đó mà hạnh phúc rồi. Mình biết là trong kinh Phật có nói là không phải do sắc, không phải do thân, không phải do hình tướng bề ngoài, mà gọi là giác ngộ, mà do cái trí thôi. Như vậy thì người Phật tử quy y Pháp, tức là học Pháp Phật, để thấy rằng bao nhiêu đây đã đủ rồi. Và nên giúp cho người xung quanh bằng những khả năng của mình, còn hơn là bắt người xung quanh phải phụng sự cho cái lòng ham muốn không bao giờ ngừng của mình, thì gọi là thoát khỏi cái nhân điện ngạ quỷ trong hiện tại, chứ không có sai khác. Cho nên mình tưởng con quỷ là sau khi chết mới thành con quỷ, mà ngay hiện tại cái làm cho mình đau khổ là sự sai khác. Quý vị thấy chứ? Thật ra tôi thấy giả sử như dạ quý vị mà không tu đó, thì quý vị sẽ để dành tiền để mà sửa sang cái thân này, sửa sang cái nhà mình, sửa sang cái gì, mà cái sửa sang hoài á, theo cái mong cầu không bao giờ ngừng, không bao giờ được. Như bây giờ giả sử như mình thấy Phật dạy đó, người mà biết tu tốt biết đủ thì dù nằm dưới đất ăn cơm hẳn uống nước lã vẫn vui, còn người mà không biết tu tốt thì dù ở thiên đường cũng còn đòi hỏi, thì đó là trạng thái tham lam của ngạ quỷ. Như vậy thì người Phật tử quy y Pháp là áp dụng lời Phật dạy để chúng ta thấy bao nhiêu đủ rồi, phải không? Cái thân này có đẹp có xa, nó sửa sang cách mấy, có giàu cách mấy, rồi có nhà nó cũng mất đi, và nó hơi đau mà giữ một cái pháp hư hoại hay có như xả như được rồi. Để hiểu như vậy cho nên cái lòng tham không chi phối mình, mà nó không chi phối thì nó bớt khổ vậy đó, phải không? Tâm an định với vậy. Còn cái si là gì? Là cái tà kiến sai lầm, phải không? Thì cái lòng si là quý vị thấy là con gà, con vịt, con chó là những con sống theo bản năng. Khi mà nó gặp con trùng hay gặp món gì ngon là nó cứ mổ liền, hoàn toàn không suy nghĩ. Mình dùng cọng dư thun nó cũng mổ nữa, con gà đó. Là tại vì hoàn toàn nó không có biết, nó hoàn toàn bị bản năng si mê si phối. Thì sự khác nhau giữa con người và con vịt là cái gì? Con người có trí huệ. Và thứ hai nữa, con người biết nhiễm đến nhiều khác ngoài bản thân của mình. Một con vật khi gặp được món ngon vật lạ không nghĩ gì hết, nhưng mà quý vị là một con người á, khi đi đến chỗ nào vui thì tự nhiên á ủng quá, tôi quên dẫn má tôi theo, tôi quên dắt ba tôi quên dắt em tôi tới để mà chia cái cảnh vui đó, Và là ăn được món ngon đó nhỉ, ổn quá. Cái này ớt chứ không tôi đem về cho mẹ, cho cha. Thì đó là cái khác nhau giữa loài vật và loài người. Quý vị thấy không? Thì mình thấy một con thú đó, mà nếu mà nó có cái tâm mà nó tốt thì chúng ta thấy rất là quý. Thì trong kinh Nhĩ Diệu Thiền Sư Trung Hoa có kể câu chuyện là có một vị thiền sư ăn lành nghề giết chó. Hình như Trung Hoa hồi xưa cũng ăn thịt chó như Việt Nam mình. Thì ông có một hôm thì ông mới giục con dao, ông khóc và ông đến chùa, ông xin xuất gia. Thì nguyên do hỏi tại sao ông phát tâm ông xuất gia, thì ông nói là ông mua được một con chó. Và con đó nó còn biết mấy cái con chó còn nhỏ. Ông về ông mới cột cái con chó mẹ lại và ông đi mài dao để mà cắt tiết nó và bán. Thì mài dao xong bắt nó sâu lên thì quay lại xuống con dao không ra. Cuối cùng mẹ nói không được. Một lát thì ông thấy con chó nhỏ, nó xíu à, nó nằm thu lu, nó nằm nó dòm ảnh cách lắm lấy. Thì ông lại ông đá đuổi nó đi. Thì quá ra nó nằm trên cái lưỡi dao mà để giết mẹ nó. Do đó mà ông cảm động. Ông nói một loài thú mà nó biết rằng con dao này sẽ dùng để giết mẹ nó, mà nó quên là ảnh. Nghĩa là nó mà giấu chỗ đó, ảnh có thể đặt nó chết chứ. Mà nó lá nó nằm, nó giấu đầu giấu đuôi để nó nằm nó che cái lưỡi dao lại. Con thú còn biết thương mẹ nữa là con người, do đó mà ông cảm động, ông bỏ cái nghề đó và ông xin niên tôn tự về cũng thành một vị thiền sư ngộ đạo. Như vậy thì quý vị thấy con chó đó là con vật, nhưng mà cái tâm của nó là cái tâm của một cái người, con người, thấy không nè. Và bây giờ giả sử chúng ta thấy có những người mà nếu không được khéo giáo dục, giữ cha mắng mẹ, ăn cắp tiền của ba má, thấy không, ăn cắp đồ của vợ, ăn cắp sữa của con mình đem đi nhậu, tức là lấy những cái nhu cầu của người khác, cần thiết của người khác để phụng sự riêng cho bản thân mình, thì người này tuy thân người mà gieo cái chủng tử là xuất sinh, thấy không. Thành ra quy tăng không có đọa vào trong bàn sinh, có nghĩa là không phải là khi chúng ta cầm cái tờ thái quy y đó là chúng ta thoát khỏi bàn sinh, mà có nghĩa là quy y những gì nương theo thầy, nương theo bạn, để làm sao sống giữ một cái sự tương giao tốt đẹp với đồng loại, với cha, với mẹ, với lục thân, với thuộc, để mà biết nghĩ đến người khác ngoài cái bản thân của mình, thì cái đó bị phá cái si mê tà kiến đi. Thì cho nên cái người như vậy á được rồi. Quý vị thấy người đó, người mà không bị sân chi phối, không tham lam sao khác bất chính, phải không? Rồi cũng không có sống một cái cuộc đời tương giao rất tốt đẹp với người xung quanh, thì người đó dù không nguy y thì người đó hiện diện nơi đây người ta cũng quý hết. Họ đã không gieo cái nhân vào tâm độ thì làm sao mà rơi vào tâm độ được. Cũng như mình không ăn cắp thì ai dám bắt mình vô bó. Cái gì đó thấy không nè. Thật ra chỗ này á, mình thấy là từ cái bữa mà mình học về tam quy cho đến bản kinh này chỉ nói có một chỗ thôi. Thành ra các vị thiền sư, các ngài chuyên ngộ đạo, các ngài mới nói như ngày lâm tế ngộ đạo xong thì ngài vỗ tay, ngài cười, thì ngài nói xưa nay Phật pháp không nhiều, phải không? Thì bản kinh này cũng vậy. Chúng ta phát tâm tu nhưng mà cái tâm vọng động vô cùng, tâm vọng động đó chỉ nhiều tham lam, sân hận và si mê. Thì bây giờ Phật không có chỉ cho mình tăng trưởng lòng tham mà cách khen mình phát tâm tu, mà Phật chỉ chỉ mình tu ngay tới ngay, nghĩa là đổi. Mà tôi ở đây mình thấy là chuyển qua đại thừa, không nghĩ riêng cho mình nữa. Tại hôm trước mình học bát nhã, năm uẩn này là không, thân và tâm này cấu tạo gì là hư giả. Mà mình từ một cái gì giả cho mình thì cũng đó là si mê. Nhưng mà ở đây trong đời sống của chúng ta thì chúng ta phải làm sao chuyển tâm tham sân thành từ bi, phải không nè. Thành ra tiền thân của Phật khi phát tâm đó là vì nổi sân thì rơi địa ngục, nhưng mà từ bi cho nên sanh lên thiên đường. Ví dụ hiểu chứ. Như vậy thì bà mẹ đó, dù là bà không có bà mẹ nào tốt là đặt xê quan chỗ ướt, thì mình dành nằm cái chỗ ráo rồi nó tôi khôn hết chứ không. Nhỏ nó mới tiểu cái tôi đá nó ra liền, tôi dành cái chỗ mà thiệt sạch. Thì cái người đó khôn thiệt, nhưng mà khôn theo loài xuất sinh, mình không có tình thương, không có bà mẹ là như vậy. Nhưng mà bà mẹ xê con chỗ ráo, mình nằm chỗ ướt, mà tại sao bỏ ngu như vậy? Không phải ngu đâu, mà dùng lòng từ. Quý vị hiểu chứ. Thành ra cái lối tu này mình thấy là khi đề nghị như vậy có nghĩa là chuyển nghiệp thành người. Nghiệp là cái thói quen bắt chúng ta. Ban đầu là mình chủ động nè, chẳng hạn như mình uống rượu đó, là ban đầu rượu rất đắng. Mà mình uống 1 ly, 2 ly, với cái 1 xị, 2 xị, 1 lít, 2 lít. Thế thì sao là không có rượu uống không được, sống không được. Nó bắt bãi quải tay chân nhức đầu phải uống. Hoặc là hút ớt thiện, hoặc là ăn ớt, thì đó là những cái thói quen do mình tập. Vì sao khi nó quen rồi nó chi phối lại mình, là nghiệp. Còn lượng ở đây là mình có thể từ bỏ được, nhưng mà mình tình nguyện là nhiều thương. Cái gì thấy hai cái đó khác chứ. Thành ra hôm đó có một vị tu sĩ đến đây hỏi tôi thế này, là quý cô phải chăm mấy ăn ngày tuần á, ít nhất cũng 5 cái hộp gà. Rồi ở đây xung quanh suối này nè, cá nhiều á, quý cô cần ra thì cho mắt canh, quý cô cắm tại câu cắm á là đủ đi kho. Thành ra nên cải cách cái lối tu lại. Rồi những cái mà lúa hột gạo, lúa mà tụi tôi gặt vô rất nhiều lắm, chúng tôi nuôi chăm con gà là bảo đảm kinh tế cao lắm. Rồi bây giờ thay vì làm cái cầu hầm á, chúng tôi đào cái cầu, chúng tôi nuôi cá ra, tôi bảo đảm ở đây sinh lợi như dàn cây nữa đó. Thì tôi cười tôi mới nói là tụi tôi ăn chay làm sao mà ăn mấy cái thứ mà chú nói được. Chú ảnh mới nói sao tôi ngu quá vậy, con trâu con bò ăn cỏ ăn chay mà có thấy con là thành thật không, mắt chú áp sát phải không? Thì tôi mới hỏi là ổng á là chú đi ra đây á chú đi bằng cái gì. Ổng nói tôi đi xe không ba. Thì tôi đưa ví dụ chú mà đi từ ở trong Sài Gòn mà ra tới đây mà chú chạy chú về đó mà đi một chục lần như vậy á, mà xin lỗi không ai cảm ơn chú, mà chú buồn chú đi kệ chú chứ không ai cảm ơn hết. Nhưng mà giả sử bây giờ trong chùa của tôi có một người ba mẹ, chú mới nói là tụi tôi cần một chiếc thuốc mà ở Sài Gòn mới có, chú mới nói để tôi tình nguyện tôi đi cho. Thì chú đi một lần rồi chú trở về, hành động của tụi tôi mang ơn vô cùng. Chú thấy ha, chú đi tới đi luôn không ai mang ơn, mà đi mua thuốc dùng người ta mang ơn, là tại vì cái hành động đi mua thuốc á là chú có thể chú không đi, không ai mà bắt được chú đi hết, nhưng mà chú tình nguyện, do cái tình nguyện của chú mà tụi tôi mang ơn. Phải không nè, thì con trâu và con bò đó, và bây giờ mình
thì cái nghiệp của nó như vậy. Nhưng mà con người như mình á thì mình có thể ăn thịt đủ thứ con vật hết rồi, mà nhưng mà vì thương những con vật đó mà không nỡ ăn. Mà tại sao thương? Ở ví dụ như tôi thấy là chẳng hạn bây giờ tôi sắp cái dao mà tôi đi vượt con gà tôi làm mà thịt á, thì tôi thấy nó chạy nó lo chứ là nó cũng khủng hoảng, thì tôi nói nó thôi bình quân mình nhịn đi để cho nó đỡ khổ, vì thương con gà mà tôi không muốn ăn, trong khi tôi có nguyện ăn chứ. Cái vụ thấy không nè, ở chẳng hạn khi đặt con cá tôi cũng thấy nó dở đành đặt, thấy nó cũng tội, thì thôi mình nhịn cái món ngon của mình để cho nó đỡ khổ. À, như vậy thì tôi có khả năng ăn những con đó, nhưng mà tôi không ăn là gì thương. Như vậy thì một đêm con trâu con bò ăn là gì cái nghiệp, còn tự tôi ăn là gì cái nguyện. Cũng y hệt như chú là chạy xe tới lui là gì cái nghiệp, mà chú tình nguyện mà đi thì hành động này được người ta cảm ơn, nó mới gọi là cái tôi, là vì cái tâm của mình mở rộng. Cái gì hiểu rõ điều này chứ. Như vậy thì giả sử như cái gia đình đó mà vì mình mê ngủ dục mà mình đi vô trong gia đình đó, thì cái đó gọi là nghiệp. Nhưng mà bây giờ mình có thể mình góp ngộ, mình biết rằng cái này không cần thiết nữa, nhưng mà chúng ta vẫn sống trong gia đình đó, làm con, làm cha, làm chồng, làm vợ, là một người thế gian rất bình thường vì thương những người xung quanh mình. Bây giờ nếu mình bỏ gia đình đó đi không ai lo, mà đạo Phật là đạo phụng sự chúng sinh nè, phải không? Phật nói cho một con chó đó ăn tức là cúng dường Phật, phụng sự chúng sinh là cúng dường chư Phật. Thì một người khi xuất gia như tôi ở đây á, thì tôi để xin ba má tôi cái nhà là xuất gia, thì tôi làm cái bàn thờ ở bên, bàn thờ đó là để ba má mình á. Ở ngày thọ giới đầu tiên tôi cũng lại cái bàn thờ đó, có nghĩa là từ đây về sau con mượn với thân ba má để con học đạo. Và cái nhà xuất gia phải tâm nguyện rằng từ đây về sau những chúng sinh nam là cha của tôi, chúng sinh nữ là mẹ của tôi. Trong khi những người Phật tử tại gia có nghĩa là coi thân hướng của mình như Phật vậy. Quý vị thấy không? Như vậy thì chúng ta cũng làm mọi việc như hàng ngày, như là chuyển việc thành nguyện. Thật ra do cho nên mình chấp nhận rồi, cho nên mình không tìm cách mà bỏ đi nữa. Mà khi cái gì chấp nhận thì chúng ta phát triển nữa. Chẳng hạn như vụ nào mà bị áp dở tới đây thì thấy bực bội, nhưng mà khi mà chấp nhận nó tới đây cũng như tệ nó tới rồi cũng được nghỉ ngơi nè, coi như mình đi cắm trại hay đi bích nít gì đó, thì người đó hết bực. Thì hết bực rồi thì ngay là hiện tại này, tại vì bị áp dở tới đây họ không ưa, nhưng mà do không giận cho nên người đó không phiền nữa, phải không nè? Như vậy thì cái cõi đời này á, thì kinh nói là chúng ta sinh ra là do nghiệp ưu mê, nhưng mà khi chúng ta đã chấp nhận tình nguyện ở đây để giúp đỡ bà con tôi đó mình kinh doanh đây, thì nơi này là đạo tràng của mình, đó là tôi, tức là tâm hết phiền não. Quý vị thấy không? Thành ra đây đại thừa mới đưa ra được lối tu là chúng ta không cần xa lắm đâu hết, mà chuyển nơi tâm của mình.